lại một cái tiếng để tỏ cái tâm vui mừng, một lời tán thán, một lời tùy ý. Áo giải thoát là thế nào? Còn bây giờ cái y năm nghĩa là y gì? Luật cũng có nói cái nhân duyên, có cái cô thì theo ni cô may y hộ cho người ta, rồi cô kéo dài để cho người ta phải trân trọng, người ta cúng dường lâu. Trong cái lúc may y thì người ta phải đi khất thực, người ta mang cơm để cho mình ăn, để mình may y hộ cho người ta. Thế cho nên rằng cô kéo dài, cô không chịu làm nhanh chóng trong năm cho thông đi. Cô kéo dài như vậy để cô hưởng cái lợi dụng. Cho nên Phật cấm là cấm cái tâm muốn lợi dụng khi thấy người ta cần đến mình. Thì mình lợi dụng để mà mình hy vọng cái ăn với cái mặt. Thế cho nên cấm đây là cấm cái tâm lợi dụng của cái người may giúp người ta mà cái lợi dụng người ta. Thế đó là chính yếu là cấm cái đó. Thế nhưng mà đây chỉ nói y cửu là vì cái tâm y cửu là tâm y trang trọng. Còn cái tâm y ngũ này, tấm y ngũ đây là thứ y người ta mặc đắp y để bổ củi, để thổi cơm, để đi chợ, để đi đường. Đấy. Thế cho nên là coi thường, không có kính lắm. Còn cái tấm y cửu là tấm y để thuyết pháp, để giảng kinh, để thuyết pháp. Cho nên cái tấm y ấy coi như là trang trân trọng, quý. Vì người ta trân trọng, người ta quý, cho nên người ta mới cúng dường cái người may hộ. Thế cho nên Phật cấm.
Con kính thưa thầy, vậy thì Phật cấm á, là Phật cấm mình cấm cái lòng tham thôi. Chứ ví dụ như cô tiểu thị cổ may thì may một lần quá trời, nếu mà trễ quá 5 ngày thì cũng đã bất tha rồi.
Thì bởi đấy, bởi vì cô thiện thì cô đâu có cái tâm lợi dụng, mà chỉ bởi vì may nhiều thì cắt một lúc cả mấy cả hàng trăm cái. Rồi đến lúc may thì chỉ may cho nên không kịp. Đây là bởi vì cái việc làm người ta không kịp, chứ không phải người ta có cái tâm lợi dụng. Thế bây giờ thầy hỏi con thế nào là áo giải thoát, con nói chưa? Cái mạng y cũng đã được gọi là áo giải thoát, cho nên là bây giờ lại thêm, có giới thêm nữa. Nhưng mà dù giới bao 348, nhưng mà căn bản vẫn là 10 giới của Sa Di. Cho nên cái 10 giới của Sa Di mà giữ được ấy, thì chắc chắn giới Tỳ Kheo Ni mình cũng có thể giữ được. Sở dĩ mà giới Tỳ Kheo Ni mà khó khăn cho các con lúc họ các bạn phải chọn lòng kỹ lưỡng, chỉ ở cái chỗ Tỳ Kheo Ni tức là đứng vào hàng tăng, đứng vào hàng tăng bảo Phật Pháp Tăng, là cái người thay Phật để hoàng dương pháp, để mà xây dựng ngôi tam bảo ở thế gian. Coi như Tỳ Kheo Ni là người mở cửa giải thoát hay là đóng cửa giải thoát của chúng sanh. Cho nên quan trọng mà phải kén chọn. Chứ còn giới của Tỳ Kheo Ni thì lại không phải là khó giữ. Mà cái tư cách, cái địa vị, cái trách nhiệm, cái bổn phận của Tỳ Kheo Ni thì thật là nặng nề. Thế cho nên phải chọn cái quan hệ nhất ở cái đức hạnh, và thứ hai là phải có trí tuệ để biết sử dụng giới luật, biết tiếng, biết quái. Chứ không như là Sa Di Ni thì cứ 10 giới là 10 giới, cứ làm việc cứ như đóng đanh vào cột thế thôi. Còn Tỳ Kheo Ni thì phải có trí tuệ mà lại phải có đức hạnh, hai cái việc ấy nó cần lắm, cho nên phải kén chọn. Chứ còn tất cả 348 giới của Tỳ Kheo Ni, cứ miễn là mình có cái tâm vâng lời Phật thế là mình giữ được. Chỉ khó có 10 cái giới Sa Di Ni này. Thế cho nên khi là Phật bắt muốn lên làm thức xoa, phải 2 năm tập học 6 pháp mà mình đã thọ khi mình là Sa Di. Khi là Sa Di mình thọ 10 giới, mà đến khi lên làm thức xoa Phật chỉ bắt tập 6 pháp cho thật thanh tịnh, chắc chắn rồi mới cho Phật thì không. cho nên biết là giới Sajini là căn bản, là nền tảng. Mà nếu cứ quay thường, không cẩn thận, thì về sau này, dù có làm tỷ kheo ni, mà 10 cái giới Sajini với 24 quay ni Sajini mà chưa chu đáo, thì cái vị tỷ kheo ni ấy không thể thành tựu. Có chẳng chăng chẳng qua chỉ có cái tên là tỷ kheo ni, cái vỏ là tỷ kheo ni, cái sự thật rất khó khăn. Cho nên ngay giới Sajini đã gọi là lành thay áo giải thoát. Chính là thọ giới Sajini, chính là bước vào hàng tăng mạo rồi. Nhưng chỉ có điều người ta là vô tướng phước địa. Đấy. Còn đây mình là vô thượng phước địa. Thì con phân tách ra hai tướng. Thế nào là vô tướng phước địa, mà thế nào là vô thượng phước địa. Chính cái vị Sajini là một phước địa rồi. Đấy. Chính là phước địa đấy. Chỉ có điều là không hình, không tướng. Người thế gian không trông thấy cái phước thế thôi. Chứ không phải người ta chưa là phước điền. Sajini là phước điền rồi. Nhưng mà chưa hiện cái hình tướng rõ rệt. Thế còn vô thượng phước điền là thế nào? Đây nói về cái phước điền. Điền là cái ruộng. Nghĩa là chính cái cô tỳ kheo ni ấy. Đấy. Cô ấy đã giữ giới, không ai hơn cô ấy. Vì thế cho nên cái người cúng dường đã được nhiều phước. Chứ không có nghĩa là cúng dường các Sajini cái phước nó kém hơn, mà chỉ có điều là cúng dường các Sajini thì mình không cái cô Sajini cô chưa hiện cái hình tướng. Cô ấy là cái người để cho thế gian trồng phước. Cô chưa hiện cái hình tướng rõ rệt. Cô ấy là một vai quan trọng trong ba ngôi tam bảo. Thì cô chưa hiện cái hình tướng rõ rệt, nhưng mà chính cô ấy là phước điển rồi. Thế còn các vị vô thượng thì nghĩa là dĩ nhiên hai chữ vô thượng là không có khoảng hơn. Là người Tàu người ta giảm chữ gọn gàng và cho dễ hiểu. Ta dùng cái y 5, y 7, y 9 theo cái dòng của cái tấm y là cái bản tên của cái tờ gọn. Thế còn chính tên Ấn Độ thì cái tấm y ấy tên là y An Đà Hộ, nghĩa là y dùng để làm việc. Còn chúng ta y ngũ thì cứ cất đi, hay là thường dùng để tụng kinh, dùng các công việc. Chúng ta thì có cái lòng lại cứ cho cái tấm y ngũ là y kém, cho nên người nhũng nhặn cứ hay dùng thường. Tại điều ta mới thọ giới thì ta đắp y ngũ, còn khi nào các vị trưởng lão thì mới đắp y kiểu. Thì ý nghĩ ấy là sai, bởi vì nó không phải đây là thật. Các vị tỳ kheo đi không có nhiều y áo như của chúng ta bây giờ, mà các ngài chỉ có 3 tấm mặc để thay đổi trong các cái sự việc cần dùng. Khi mà làm việc thì bình thường hàng ngày làm việc ra vào ở trong nhà hay đi ra bốn ba thì đắp cái tấm y ngũ. Còn khi giờ ăn cơm, giờ cùng với trong chúng hội họp ăn cơm hay tụng kinh thì đắp cái y 7. Còn chỉ có khi nào thuyết pháp những cái ngày quan trọng thì mới đắp cái y cửu. Thì đấy là nó tùy cái công việc mà sử dụng. Chứ còn tấm nào cũng đáng quý như nhau, nhưng mà tùy cái công việc mà sử dụng. Thế thì chúng ta bây giờ đã theo cái sự biến chuyển đạo truyền sang bên Phật. Người Tàu người ta tùy, không có khư cố chấp. Người ta học đạo Phật truyền sang nước người ta lập tức từ dịch sang tiếng tàu hết cả từ vua quan cho đến thường dân, từ người học giỏi tiến sĩ cử nhân cho đến những các người làm ruộng, ai cũng đọc được hết, ai cũng hiểu được hết, ai cũng tu được hết, bởi vì người ta học tiếng của người ta, tiếng mẹ đẻ. Còn mình ấy thì đạo Phật truyền sang Việt Nam cả ngàn năm nay mà ở các chùa vẫn cứ tụng kinh tiếng Tây, tới bây giờ vẫn cứ có, vẫn tuy rằng viết trong tiếng Việt để đọc, bởi vì đọc tiếng Tàu các hải đọc lại không nổi, nhưng mà lại phiên âm trong tiếng Việt mà đọc không nổi. Cứ như thị ngã văn nhất thời Phật phải xá lệ quốc, thế là cứ đọc tiếng Tàu thôi. Thành ra chỉ những người biết chữ, mà cái số người biết chữ lại quá hiếm. Chỉ biết chữ Tàu không phải là chuyện dễ. Tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt Nam của mình đọc cả ngày thì mình hiểu. Còn bây giờ đọc tiếng Ngoại quốc có hiểu cái gì đâu. Thành ra chứ toàn là y như là người chỉ chú mà thôi, chả hiểu gì cả. Vậy mà cứ cam phận để yên rồi cả ngàn năm nay. Có cái người đọc ấy tự hiểu, mà lắm khi cái anh đọc thì chả hiểu gì. Huống chi là người ngoài người ta nghe. Thì vì thế cho nên đạo Phật không có thấm được vào lòng người, không thấm được vào cái chỗ hiểu biết của dân gian, chỉ là một cái sử dụng riêng cho một số người mà thôi.